Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày mùng 8 tháng 8 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và năm Đức Tin bài thứ Hai. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 16 câu 13 đến câu 23. Khi Chúa Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ. Chúa Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tự thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Chúa Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ cho các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Satan, lui ra đằng sau thầy, anh cạn lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người." Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ hôm nay chắc hẳn cũng chính là câu hỏi Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta. Với câu hỏi này, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta suy niệm và cùng tìm ra câu trả lời cho riêng mình ở các mức độ khác nhau, để rồi chúng ta đi vào trong tương quan mật thiết với Chúa. Ở mức độ thứ nhất, Chúa Giêsu hỏi: "Người ta bảo thầy là ai?" Câu trả lời, điều người ta nghĩ về Chúa, có thể không hoàn toàn chính xác. Các cảm tưởng của người khác có thể có một phần sự thật, và một phần sự thật ấy có thể giúp chúng ta có một cái nhìn về chính Chúa. Tuy nhiên, dựa vào điều người khác nói thì thật khó mà đi vào tương quan thiết thân với Chúa. Ở mức độ thứ hai, Chúa Giêsu hỏi: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Với câu hỏi này, Chúa Giêsu đòi những ai muốn theo Ngài làm môn đệ phải trả lời ở mức độ riêng tư hơn. Phải làm thế nào để có thể biết, hiểu và kể lại cho người khác về Chúa bằng chính kinh nghiệm của mình? Đây là điều rất quan trọng và thiết yếu. Mỗi người phải trả lời được câu hỏi này trước mặt Chúa và cho mọi người một cách xác tín mạnh mẽ. Ở mức độ cuối cùng, khi trả lời câu hỏi, còn các con bảo thầy là ai? Chúa muốn mọi người phải trả lời với một sự hiểu biết sâu xa hơn về Thiên Chúa. Đây là điều không thuộc về con người, nhưng là do chính Thiên Chúa tiết lộ. Thiên Chúa ban ơn để cho chúng ta biết về Ngài. Vào ngày phán xét, làm thế nào chúng ta biết tường tận và được nhìn thấy Chúa, đó là điều quan trọng nhất. Ngài là ai trước mắt chúng ta, và chúng ta là ai trước nhan Ngài? Chúng ta đang sống trên trần thế, nên việc cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta một cách riêng tư sẽ có giá trị hơn tất cả những gì chúng ta nghe hoặc những gì chúng ta biết được qua người khác. Điều này sẽ quyết định số phận của chúng ta. Chúng ta có được diện kiến và nhìn thấy Chúa cách phiên bản đời đời hay không? Cảm nghiệm và trả lời được câu hỏi của Chúa bằng cả cuộc đời là một ân huệ vô cùng lớn lao mà Chúa Cha ban cho ai, người ấy mới được. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta hồng ân này, xin cho chúng ta cảm nghiệm về Chúa sâu hơn, theo Chúa mật thiết hơn và yêu Chúa nồng nàn hơn. Thánh Đa Minh mà giáo hội mừng kính hôm nay, Ngài được mệnh danh là người chỉ nói với Chúa và chỉ nói về Chúa. Chắc hẳn Ngài cũng đã học được kinh nghiệm của Thánh Phêrô hôm nay. Ngài đã nói với Chúa và nói về Chúa trong xác tín: "Thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống." Ước gì mọi người chúng ta cũng được xác tín này. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Thánh Phêrô hôm nay đã tuyên xưng Chúa là Đấng hằng sống, dù rằng ngày mai ông lại chối Chúa đến 3 lần. Chúa biết Phêrô sẽ gục ngã trước nghi nan, dù rằng lòng ông không muốn thế. Chúa nhìn thấu suốt tâm can, Chúa biết tấm lòng chân thật của thánh nhân. Xin Chúa cũng nhìn đến lòng thành của chúng con. Chúng con vẫn tuyên xưng mình là người theo Chúa, nhưng chúng con chưa sống điều chúng con tin. Chúa bảo chúng con yêu người, nhưng chúng con vẫn còn ghét bỏ nhau. Chúa bảo chúng con sống công bình, nhưng chúng con vẫn để cho những danh lợi thú làm chủ con người chúng con. Chúa muốn chúng con phát thập giá mà theo Chúa, nhưng chúng con lại sợ nghi nan. Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin còn yếu kém của chúng con, để dù giữa những đau khổ, thử thách của cuộc sống, chúng con luôn kiên vững và an vui trong bổn phận của mình. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Moscow. Tuyên ngôn của các vị lãnh đạo chính thống giáo về tín hữu Kitô Trung Đông. Các vị thượng phụ và đại diện chính thống giáo địa phương tụ họp tại Moscow để mừng kỷ niệm 1025 năm nước Nga chịu phép rửa, đã công bố một tuyên ngôn chung bày tỏ lo âu về tình trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Tuyên ngôn đã được Đức Thượng phụ Kirill, nhân danh mọi người hiện diện, trao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi hội kiến hôm 25 tháng 7 vừa qua tại Điện Cẩm Linh. Trong tuyên ngôn, các vị lãnh đạo chính thống giáo viết: Chúng tôi, những người lãnh đạo chính thống có mặt tại Moscow để mừng kỷ niệm 1025 năm nước Nga chịu phép rửa, cảm thấy có bổn phận phải lên tiếng bảo vệ các anh em Kitô hữu của chúng tôi đang chịu bách hại vì đức tin ở nhiều nơi trên thế giới. Mỗi ngày, hàng ngàn tín hữu tin vào Chúa Kitô bị tra tấn hành hạ, bị đuổi ra khỏi gia cư. Biết bao nhiêu người bị giết chết tại Nigeria, Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ. Tại Kosovo, các đền thánh bị xâm phạm. Tại Trung Đông, tình trạng thật đáng lo âu. Ở Libya, các Kitô hữu hầu như biến mất. Tại Iraq, Kitô hữu bị tấn công khủng bố đến độ chỉ còn khoảng 1/10 trong tổng số 1,5 triệu Kitô hữu trước đây ở lại trong nước. Tình hình Ai Cập cũng không kém báo động. Làn sóng xuất huyết Kitô tiếp tục gia tăng. Đau đớn thống khổ đè nặng trên hàng ngàn gia đình vô tội. Vào tháng 9 năm 2010, một cuộc họp của các vị lãnh đạo Kitô trong vùng đã diễn ra tại đảo Shiver, trong đó các vị đã bày tỏ lo âu sâu xa về tình hình Trung Đông và về tương lai của Kitô giáo tại đây. Sự lo âu này cũng đã được lặp lại trong những kỳ họp tương tự vào tháng 8 năm 2011 ở Georgia và tháng 3 năm 2012 ở Syria. Tình trạng hiện nay càng thê thảm hơn ở Syria. Trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, các Kitô hữu cũng như tín hữu các tôn giáo khác đang bị các nhóm dân quân dùng mọi phương thế để tàn sát không nương tay. Các cảnh bạo lực gây tởm, hành quyết không cần xét xử, bắt cóc hạ nhục, xảy ra như cơm bữa, không tôn trọng cả giáo quyền như trong truyền thống đặc thù của vùng Trung Đông. Các phương tiện truyền thông thế giới im lặng làm ngơ trước thảm kịch của các Kitô hữu Trung Đông. Tuyên ngôn của các vị lãnh đạo chính thống bày tỏ tình liên đới với các giáo hội Kitô bị bách hại và kêu gọi các thành phần tham chiến cũng như tất cả những ai có ảnh hưởng chính trị, hãy góp phần ngăn chặn làn sóng bạo lực giết hại dân lành, ngăn chặn chiến tranh và thăng tiến hòa bình. Hãy giải thoát các giáo sĩ hay các thường dân đang bị bắt cóc giam cầm. Như là môn đệ của Thiên Chúa hằng sống, chúng tôi nguyện xin người ban ơn hòa bình và tình yêu huynh đệ cho vùng đất Trung Đông yêu quý. Tin Assisi, Italia. Lễ toàn xá tại Assisi. Ngày mùng 2 tháng 8 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu đã đến nhà nguyện Borgioncola tại Assisi tham dự thánh lễ do Đức cha Domenico Sorrentino, giám mục sở tại chủ sự, để lãnh ơn toàn xá trong ngày lễ tha thứ mùng 2 tháng 8. Ngày toàn xá này đã được Đức Giáo Hoàng ban cho Thánh Francisco năm 1216, với mục đích giúp tín hữu sống kinh nghiệm lòng xót thương của Thiên Chúa, là đấng tha thứ hết mọi tội lỗi cho họ, ban cho họ sức mạnh, lòng can đảm và sự kiên trì để dấn thân trên con đường nên thánh. Thánh Francisco thường nói, tôi muốn gửi anh chị em tất cả lên thiên đàng. Đức cha Sorrentino nói, ngày nay hơn bao giờ hết, con người cần đến lòng thương xót dịu hiền của Chúa và sự gần gũi của người. Đây là lý do thúc đẩy tín hữu lũ lượt tuôn về Assisi để lãnh ơn toàn xá. Kinh nghiệm được tha thứ này cũng giúp thay đổi các tương quan với tha nhân. Mỗi khi chúng ta phạm tội, con tim của chúng ta trở thành chai cứng hơn một chút. Và vì trái tim cứng cỏi nên chúng ta khó sống kinh nghiệm tha thứ và không tha thứ cho nhau. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rất nhiều đến lòng thương xót và tình yêu thương dịu hiền của Thiên Chúa. Và Ngài khuyến khích chúng ta đừng sợ hãi sự dịu hiền của Thiên Chúa, cũng như sống dịu hiền với nhau. Lễ ơn toàn xá năm nay có sắc thái đặc biệt, vì cũng là dịp chuẩn bị cử hành lễ của Thánh Francisco ngày mùng 4 tháng 10 tới đây, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Tin Santiago de Chile. Hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua, Giáo hội Công giáo Chile đã phát động tháng liên đới với khẩu hiệu khi giúp đỡ tha nhân vác thánh giá, con tim bạn sẽ biết lắng nghe trở lại. Chiến dịch tháng liên đới được phát động trong tất cả mọi giáo phận Chile để theo gương thánh Alberto Hurtado giúp đỡ người nghèo khổ yếu đuối bị bỏ rơi. Hàng năm Giáo hội Chile tưởng nhớ cha Hurtado dòng tên, vị thánh đầu tiên người bản xứ, qua đời ngày 18 tháng 8 năm 1952, bằng nhiều sáng kiến nhằm giúp đỡ những thành phần nghèo khó yếu đuối nhất của xã hội. Trong số các sáng kiến này, có hội chợ liên đới khai mạc hôm mùng 3 tháng 8 tại Santiago. Ngày toàn quốc liên đới 18 tháng 8 với thánh lễ tưởng nhớ ngày cha Hurtado qua đời, và các tuần lễ xã hội cử hành trong khuôn khổ giáo phận, để suy tư về các vấn đề xã hội lớn ngày nay, và để tìm ra các phương thế thăng tiến toàn bộ cuộc sống con người dựa trên giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Và cuối cùng là chuyến hành hương liên đới ngày 24 tháng 8 trên các đường phố Santiago de Chile, để tuyên xưng giá trị tình liên đới được biểu lộ qua gương mặt Thánh Hurtado. Tin Jerusalem. Việc chiếm đất đai của người Palestine và bức tường phân rẽ là các chướng ngại cho tiến trình hòa bình. Linh mục giám đốc Caritas Jerusalem coi các vụ xây làng chiếm đất của người Palestine và bức tường ngăn cách là các bãi mìn ngăn cản tiến trình thương thuyết hòa bình giữa hai nước Israel và Palestine. Bình luận về tin Israel và Palestine tái thương thuyết hòa bình dưới sự điều hợp của Hoa Kỳ, cha nói đó là một sự kiện tích cực, kể cả điều kiện phải đi tới một thỏa hiệp nội trong vòng 9 tháng. Tuy nhiên, theo cha, các điều kiện trong đó diễn tiến cuộc thương thuyết không cho phép hy vọng nhiều, vì còn có quá nhiều chướng ngại ngăn cản hòa bình. Phía Palestine quá yếu vì không được sự ủng hộ của lực lượng Hamas. Phía Israel thì cứ làm theo ý mình, và đặt mọi người trước các sự việc đã rồi qua các vụ xây làng lấn đất. Cha sợ rằng giải pháp hai quốc gia hai dân tộc là điều không thực hiện được, vì có hàng trăm làng người Do Thái xây trên đất của người Palestine, với hàng ngàn người sống trong đó. Ngoài ra còn có bức tường ngăn cách giữa hai bên mà chính quyền Do Thái tiếp tục xây, nhiều chỗ lấn sang đất của người Palestine, và họ sẽ đề nghị như ranh giới mới, không tôn trọng ranh giới có hồi năm 1967. Riêng đối với các tôn giáo, cha giám đốc Caritas Jerusalem cầu mong thỏa hiệp bảo đảm quyền tự do của các tín hữu thăm viếng các nơi thánh. Sau thỏa hiệp Oslo, việc lui tới các nơi thánh đã không được bảo đảm. Biết bao nhiêu thành phố Palestine, kể cả Ramallah, đều bị bao vây bởi các trạm kiểm soát của người Do Thái. Vì thế cần có sự bảo đảm quốc tế liên quan tới quyền lui tới các nơi thánh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và năm đức tin bài thứ hai do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp bài viết của Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy thuộc tu hội Sung Bích về Đức Thánh Cha Benedicto 16 và năm đức tin. Việc Đức Thánh Cha Benedicto 16 quan tâm cách đặc biệt đến tình trạng đức tin và sống đạo của Âu Châu đã quá rõ ràng. Cho đến ngày nay, Âu Châu vẫn đóng vai trò then chốt cho nền tảng đức tin và các sinh hoạt của giáo hội, dù con số giáo dân ở Á Châu và Phi Châu đang gia tăng, nhưng ảnh hưởng về đời sống đạo vẫn còn lệ thuộc vào tư tưởng Âu Châu rất nhiều. Khi lên ngôi giáo hoàng và chọn tên Benedicto, Đức Benedicto không chỉ muốn nhắc đến vị tiền nhiệm Benedicto 15, người có công hạn chế thiệt hại Thế chiến thứ nhất chia rẽ Âu Châu, mà Ngài còn nhắm đến Thánh Benedicto, đứng sáng lập dòng Biển Đức và là quan thầy của Âu Châu, vì những đóng góp của Thánh Nhân cho di sản Kitô giáo không thể chối cãi được trong văn hóa Âu Châu. Âu Châu đang gặp khủng hoảng với chính những giá trị đã tạo ra nó, và đang bị thoái hóa vì chính những giá trị đó đã bị hiểu sai lạc. Khủng hoảng phát xuất từ thành quả tự do và dân chủ trong xã hội. Tự do, một tiến bộ của xã hội, đang bị giáng cấp xuống thành quyền tự quyết cho chính cá nhân mình. Tự do hiểu theo lối cá nhân chủ nghĩa tùy tiện này hoàn toàn tiêu cực và trống rỗng. Dân chủ, một thành quả của nhân loại, được coi như một lá chắn bảo vệ tự do cá nhân qua việc trưng cầu ý muốn của đa số. Nói cách khác, trong xã hội, có người đòi quyền tự do tuyệt đối cho mình, và họ dùng lá bùa dân chủ để bảo vệ các quyền căn bản này. Ví dụ, tự do luyến ái, đồng tính, phá thai, trợ tử, vô thần, được bảo vệ bởi hiến pháp của một đất nước dân chủ. Đức Thánh Cha Benedicto 16 nhấn mạnh rằng, tự do và dân chủ là những món quà tuyệt vời của nhân loại, nhưng nếu không bị ràng buộc bởi mục đích tìm công phúc cho xã hội và tìm chân lý, chúng sẽ trở thành những nguyên tắc trống rỗng, dẫn đến việc hình thành chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa yếm thế, và kết quả là con người ngây thơ cổ động cho một văn hóa sự chết mà họ cho là phục vụ cho lợi ích của họ. Theo Đức Benedicto, Âu Châu đang rối loạn với những hệ tư tưởng lẫn lộn mà không có một hướng đi rõ ràng, ngoại trừ điều mà nhiều người cho là tín lý bất khả ngộ của xã hội, đó là tự do cá nhân cần phải được tôn trọng. Khi quyền tự quyết được cổ võ mà thiếu cơ sở luân lý hay sự đồng thuận về luân lý, con người sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn dẫn đến tự hủy diệt. Ví dụ, khoa học đã thành công trong việc tạo sinh vô tính, chó, mèo, dê, cừu. Vậy việc gì ngăn cản những khoa học gia điên rồ, rồi đây sẽ tạo ra những con người trong phòng thí nghiệm với mục đích cá nhân, hay các nhà độc tài tạo ra con người với mục đích quân sự? Vậy đâu là nền móng luân lý, đạo đức của xã hội? Đức Thánh Cha Benedicto 16 trả lời sự thật, vì như Chúa Giêsu nói, sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Chính Chúa Kitô Giêsu là sự thật, vì thế Ngài là nền tảng luân lý đạo đức cần có của xã hội. Chân lý được Thiên Chúa mặc khải trong lịch sử, vì chính nó trở thành nền tảng luân lý của con người khi Thiên Chúa ban cho con người khả năng nhận thức và áp dụng chân lý đó trong từng hoàn cảnh sống của xã hội dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nghĩa là chân lý và luân lý là giới răn Thiên Chúa truyền ban, không phải là lựa chọn do con người đặt ra và làm chủ. Kết quả của một xã hội tự tạo chân lý hay tiêu chuẩn đạo đức bằng ý kiến đa số hay ý kiến của kẻ mạnh sẽ dẫn đến một xã hội phi lý, phi luân lý và diệt vong. Đức Thánh Cha Benedicto XVI thực sự chất vấn và ưu tư về sự khập khiễng trong tương quan giữa khoa học kỹ thuật và giá trị đạo đức con người ngày nay, khi Âu Châu loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài hiến pháp và đời sống thường ngày của họ. Đức Thánh Cha Benedicto XVI kêu gọi mọi Kitô hữu cần ý thức chống lại trào lưu thế giới, can đảm lội ngược dòng để rao giảng tin mừng Chúa Kitô và đem lại đức tin cho Âu Châu, một giải pháp duy nhất cứu họ khỏi diệt vong. Vậy nằm đức tin cần thiết trước hết và trên hết là cho sự sống còn của Âu Châu. Theo Đức Benedicto XVI, khủng hoảng châu Âu là sự xung đột giữa tin hay không tin, giữa hệ tư tưởng lý luận luân lý dựa trên Thiên Chúa là đấng bảo đảm cho chính tuyệt đối của nó, và hệ tư tưởng duy lý xuất phát từ sau thời Phục Hưng, hưng thịnh nhất là sau thế kỷ 17. Âu Châu đang chối bỏ căn tính của mình khi loại Thiên Chúa và giá trị Kitô giáo ra khỏi những luật lệ chính trị quốc gia, với mục đích tạo một xã hội tục hóa, trong đó con người có thể đứng lại với nhau và sống công bằng mà không cần đến Thiên Chúa. Giải pháp duy nhất cho khủng hoảng này là quay trở về với đức tin Kitô giáo. Đức Benedicto XVI nói, lúc này đây, Âu Châu và thế giới cần đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Là những Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm duy trì sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế giới, vì chỉ có sự hiện diện này mới có sức mạnh gìn giữ con người khỏi tự hủy hoại chính mình. Đây chính là mệnh lệnh của Chúa Giêsu nói với tất cả chúng ta. Các con là ánh sáng thế gian, là muối cho đời.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lập trường Giáo hội Công giáo về một số nội dung của dự thảo luật hôn nhân và gia đình của Bộ Tư pháp Việt Nam là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Ngày 26 tháng 7, Bộ Tư pháp cho biết, để đáp ứng kịp thời yêu cầu khách quan của thực tiễn hôn nhân và gia đình trong giai đoạn hiện nay, Bộ đã hoàn tất dự thảo luật hôn nhân và gia đình với những đề xuất sửa đổi cụ thể để trình lên Chính phủ xem xét như sau. Bổ sung chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, sửa tuổi kết hôn của nam giới từ 20 xuống đủ 18, vợ chồng thuận tình ly hôn không nhất thiết phải tới tòa án để giải quyết, bỏ quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính được quy định tại khoản 5 điều 10. Những đề xuất thay đổi trong luật hôn nhân và gia đình của Bộ Tư pháp đưa ra có ba nội dung đi ngược lại với giáo huấn của Hội Thánh, đó là cho phép mang thai hộ, bỏ quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính và việc tạo điều kiện ngày càng dễ dàng, thuận tiện cho các vụ ly hôn. Để giúp mọi người, đặc biệt là các tín hữu Công giáo, hiểu thêm về lập trường của Hội Thánh về các vấn đề vừa nêu, trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin được trình bày phần giải thích của Linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn về vấn nạn đầu tiên, đó là phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ và sinh con cho người khác hay không? Linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn cho biết, để giải quyết vấn đề hiếm muộn hay không có thể sinh con được, nhiều cặp vợ chồng ở Âu Mỹ đã sử dụng phương pháp thuê phụ nữ khác mang thai hộ để có con. Mang thai hộ có nghĩa là một phụ nữ bằng lòng cho sử dụng trứng của mình để phối hợp với tinh trùng của một người không phải là chồng mình để tạo thành phôi sinh qua phương pháp thụ thai nhân tạo. Sau đó, phôi sinh này được cấy trở lại trong tử cung của người phụ nữ kia cho đến khi thai nhi được sinh ra và sẽ được trao trả cho vợ chồng người đã bỏ tiền thuê mướn theo giao kèo đôi bên đã ký kết. Một trường hợp khác, đó là người phụ nữ đồng ý cho mượn tử cung của mình để tiếp nhận một phôi sinh thụ tinh bởi trứng và tinh trùng của hai người khác nào đó, và chỉ mượn tử cung của mình để mang thai hộ cho đến ngày viên mãn. Trong trường hợp này, phôi sinh hay giao tử được thụ thai nhân tạo với trứng và tinh trùng của người khác và được cấy vào tử cung của người phụ nữ ưng thuận mang thai hộ để lấy tiền của người thuê mướn. Về mặt sinh học, thì người phụ nữ này đúng là mẹ thật của đứa trẻ, vì đã cưu mang trong lòng mình hay đã cho cả trứng của mình để tạo sinh đứa trẻ. Chỉ khác một điều là người cha của nó không phải là chồng của người phụ nữ này mà thôi. Chính vì là mẹ thật của đứa trẻ, nên trong thực tế đã xảy ra những cuộc tranh tụng bi thảm giữa người phụ nữ mang thai hộ và người mướn mang thai. Cách đây trên 20 năm, tại một tiểu bang ở Mỹ, một trường hợp đã xảy ra, đó là một phụ nữ mang thai hộ đã từ chối trao trả đứa bé gái cho cặp vợ chồng mướn mang thai. Họ kiện ra tòa, nhưng quan tòa đã xử cho phụ nữ kia thắng và được giữ đứa bé vì đó chính là con ruột của chị. Dĩ nhiên, chị này phải bồi hoàn số tiền đã lấy của vợ chồng kia. Việc mang thai hộ này hoàn toàn sai trái về mặt luân lý theo giáo lý của giáo hội đã dạy như sau. Những kỹ thuật gây nên sự phân ly phối hợp của vợ chồng bằng hành động can dự của người khác thay vì của chính vợ chồng, như tặng tinh trùng hoặc noãn sào cho ai, hay cho mượn tử cung, đều là sai trái nghiêm trọng về mặt luân lý. Những kỹ thuật này gồm có chích tinh dịch và thụ thai nhân tạo, đều xâm phạm nặng nề quyền của đứa trẻ được sinh ra bởi chính cha mẹ của nó đã được kết hiệp qua hôn nhân. Những kỹ thuật này cũng phản lại quyền của vợ chồng chỉ được trở thành cha mẹ nhờ kết hợp với nhau như vợ chồng mà thôi. Xem sách giáo lý Giáo hội Công giáo số 2376. Giáo lý này đã được Thánh bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh nhắc lại trong huấn thị quà tặng về sự sống năm 1987 như sau. Việc mang thai hộ nói lên sự thất bại khách quan đối với những đòi buộc của tình mẫu tử, của sự trung tín vợ chồng và của trách nhiệm làm mẹ. Nó cũng xúc phạm phẩm giá và quyền của đứa trẻ được thụ thai, cưu mang trong lòng mẹ, được sinh ra và được nuôi dưỡng bởi chính cha mẹ của mình. Ngoài ra, việc mang thai hộ này cũng tạo nên nguy cơ làm tan rã gia đình vì sự tách biệt giữa những yếu tố thể lý, tâm lý và luân lý là nền tảng cho mọi gia đình. Như thế, rõ ràng, giáo hội đã lên án việc mang thai hộ, một loại kỹ nghệ đã và đang được khai thác ở Âu Mỹ hiện nay. Dịch vụ này đã biến việc sinh con vốn là đặc quyền và là một quà tặng vô cùng quý giá của Thiên Chúa ban cho những ai được mời sống ơn gọi hôn nhân thành một việc mua bán độ chát như mọi dịch vụ kinh doanh khác trên thị trường. Việc làm này cũng làm phá tan giao ước hôn nhân, đòi buộc hai vợ chồng kết hợp mật thiết với nhau trong việc sinh sản con cái để cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình sáng tạo của người. Sau hết, việc mang thai hộ cũng làm thương tổn nặng nề thiên chức làm mẹ của phụ nữ, vì đã biến những người làm nghề này thành những cái máy sinh sản để phục vụ cho lợi ích của người khác, thay vì phải chu toàn ơn gọi làm vợ và làm mẹ của chính mình. Cuối cùng, Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Tôn Huấn khẳng định rằng, là tín hữu Chúa Kitô, chúng ta phải tránh xa việc làm phi luân này. Quý vị và các bạn thân mến, qua phần giải thích của Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Tôn Huấn, chúng ta đã biết có nên áp dụng chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong luật hôn nhân và gia đình của Bộ Tư pháp Việt Nam trong đời sống đạo của mình hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày lập trường của giáo hội về các vấn nạn còn lại trong bộ luật này vào tuần tới. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục bàn về sự trưởng thành nhân cách mà cha mẹ cần phải xem như mục đích của việc giáo dục con cái. Bài này được trích từ tác phẩm Luyện Tinh Thần của bà Dale Carnegie, được tác giả Nguyễn Hiến Lê dịch và được ấn hành tại Sài Gòn trước năm 1975. Làm người thì không được theo thói đời. Tất cả những lỗi lầm của tôi là do tôi bỏ quan điểm của tôi mà ráng đứng vào quan điểm của người khác để xét các sự việc. Những lời trên đây của ông Ralph Waldo Emerson chắc chắn làm chướng tai những ai cho rằng nhìn nhận quan điểm của người khác là điều kiện cần thiết trong phép xã giao. Dĩ nhiên, không những phép xã giao, mà cuộc sống xã hội chỉ có thể hài hòa khi mọi người đều biết nhìn nhận và tôn trọng quan điểm của người khác. Ông Emerson chỉ có ý nói rằng, chúng ta cần phải tôn trọng quan điểm của người khác và vẫn luôn luôn hành động theo quan điểm của mình. Sự trưởng thành trong nhân cách không những đòi hỏi con người phải biết nhìn nhận và tôn trọng quan điểm của người khác, mà còn phải can đảm sống theo những xác tín của mình. Những người trẻ và thiếu kinh nghiệm thường dễ có mặc cảm và sợ hãi, do đó không dám ăn mặc, hành động, nói năng, suy nghĩ khác với những người trong nhóm của mình. Cha mẹ lắm khi phải nghe con cái than phiền. Tại sao bạn bè con làm điều này điều kia được? Còn con lại không được phép. Trẻ con và những người trẻ thường hành động theo bạn bè và đám đông. Cha mẹ bắt chúng sống theo ý muốn của mình, cho nên chúng thấy khó chịu, mà chính cha mẹ cũng thấy khó chịu. Khi chúng ta ở trong một tình thế hơi bất thường mà lại thiếu kinh nghiệm, thì cách khôn ngoan nhất là hành động theo quan niệm của số đông, cho tới khi chúng ta có đủ kinh nghiệm và tự tin để quyết định theo xác tín của chúng ta. Chỉ có người điên mới mù quáng chống lại khi mình chưa biết chống lại cái gì và tại sao chống lại. Những người thiếu suy nghĩ và không có xác tín cá nhân thường hành động như thế. Nhưng khi đã trưởng thành, con người sẽ tự thiết lập cho riêng mình một hệ thống các giá trị, và sống chết cho những giá trị ấy. Chẳng hạn, sẽ đến một lúc chúng ta nhận ra rằng, sống ngay thật là một trong những đòi hỏi cơ bản nhất để sống cho ra người. chúng ta sống theo điều đó, không phải vì cha mẹ hay nhà trường đã dạy như thế, hoặc vì đám đông đều sống như thế, nhưng vì đó là niềm sắc tín cá nhân của chúng ta. Cha mẹ và nhà trường đã dạy cho chúng ta điều đó, nhưng điều đó chỉ thực sự là sắc tín của riêng chúng ta, khi chúng ta quyết đánh đổi mọi sự để sống cho điều đó. Dĩ nhiên, cái lẽ thường giúp cho con người gặp nhau trong một số điểm căn bản chung nào đó. Cuộc sống xã hội sẽ hỗn loạn nếu không ai tôn trọng cái lẽ thường ấy. Tuy nhiên, số đông không phải tuyệt đối là tiêu chuẩn của sự thật. Lịch sử nhân loại và kinh nghiệm cá nhân cho chúng ta thấy rằng đám đông vẫn có thể sai lầm, và một người vẫn có thể thấy được sự thật. Hằng bao nhiêu thế kỷ, đám đông vẫn cho rằng mặt trời quay xung quanh trái đất. Hằng bao thế kỷ, đám đông vẫn nghĩ rằng chế độ nô lệ vừa cần thiết vừa hợp lý. Hằng bao thế kỷ, đám đông vẫn không thấy rằng tra tấn người khác để khai thác tin tức, bóc lột sức lao động của trẻ em là tội ác. Ngày nay, cách suy nghĩ và hành động theo số đông vẫn tiếp tục chi phối cuộc sống con người. Đa số các luật pháp vô luân và bất công đều được số đông tán thành. Ly dị, phá thai, sinh hoạt đồng tính luyến ái được luật pháp, tức số đông tại các nước dân chủ, tán thành. Số đông vẫn thắng thế trên thiểu số. Tâm lý của phần đông chúng ta là thích yên lặng trong đám đông, để đám đông che chở và không cần suy nghĩ. Nhưng thái độ phó thác cho đám đông ấy có những hậu quả không thể lường trước được. Đám đông là một sức mạnh tàn phá, không gì có thể cản được. Một trong những hậu quả của thái độ sống theo số đông là mất phản tỉnh và trở thành nô lệ. Con người chỉ thực sự tự do khi chấp nhận những thử thách trong cuộc sống, dấn thân vào trong cuộc chiến đấu và tìm cho mình một lối đi. Khi đã thực sự trưởng thành, người ta không cần phải sống theo đám đông, không đón nhận tư tưởng của người khác một cách mù quáng. Sự thật không đương nhiên thuộc về số đông. Sự thật đòi hỏi con người phải lội ngược dòng đời. Nhưng phần đông trong chúng ta nghĩ rằng, nếu nhiều người không đồng ý với ta, thì có lẽ ta sai lầm, và do đó, ta mất lòng tin. Có người cho rằng không sống theo số đông sẽ bị người khác gán cho nhãn hiệu lập dị. Do đó, họ lại chạy theo thói đời, lắm khi lại gàn dở hơn. Người trưởng thành và tự do là người biết sống theo những nguyên tắc mà họ cho là đúng. Mỗi người có bổn phận đối với bản thân, đối với nhân loại. Phải tận dụng những khả năng của mình để giúp đời theo cách mình cho là hiệu quả nhất. Chúng ta hãy lấy một thí dụ. Các giáo viên tại nhà trường, nơi con em chúng ta đang theo học, làm việc thiếu trách nhiệm. Không ai dám lên tiếng vì sợ liên lụy. Công sở đầy dẫy tham nhũng. Nếu không ai dám lên tiếng vì sợ hãi, vì muốn an phận hoặc vì muốn sống theo số đông, thì chắc chắn tình trạng bất công sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Trái lại, nếu có một người, vì xác tín cá nhân của mình và vì tinh thần trách nhiệm của mình, dám nói lên tiếng nói của mình, chắc chắn tiếng nói đó sẽ không phải là tiếng kêu trong sa mạc. Đó là sự đóng góp mà những người bất đồng chính kiến đang mang lại cho cộng đồng của mình trong các chế độ độc tài. Tụ trung, dám sống theo những xác tín cá nhân của mình, dù những xác tín ấy có đi ngược lại với trào lưu chung của số đông, chính là ý thức được giá trị độc nhất vô nhị của mỗi một nhân vị. Đây chính là ý thức của tác giả của Thánh Vịnh thứ 8, khi ông thốt lên. Khi con ngắm vũ trụ do tay Ngài tạo tác, khi con nhìn vầng trăng và các vì tinh tú do Ngài sắp đặt, thì con người là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa đã cho con người chỉ thấp hơn các thiên sứ một chút, rồi lại cho nó được vẻ vang. Chúa đã cho nó thống trị vũ trụ mà Chúa đã tạo ra và đặt mọi loài dưới chân nó. Chỉ có những con người trưởng thành thật sự mới nhận ra được giá trị ấy của con người. Chỉ có những con người trưởng thành thật sự mới biết rằng mình chỉ thua kém các thiên sứ một chút, chứ không chỉ cao hơn loài khỉ một chút. Chỉ có những con người như thế mới sống theo những xác tín của mình, chứ không chấp nhận chạy theo đám đông một cách mù quáng. Đó chính là mẫu người mà cha mẹ cần phải nhắm tới nếu muốn giáo dục cho con cái thực sự nên người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vòng tròn nọ rất tròn trịa, mọi người ai cũng khen nó đẹp và trầm trồ mỗi khi nó đi qua, và nó luôn tự hào về cái thân hình tròn trịa của nó, nên đi đến đâu nó cũng tỏ ra kiêu hãnh và tự tin. Cho đến một hôm, nó phát hiện ra mình bị khuyết mất một phần. Nó lo lắng và buồn bã. Thế là từ nay trong mắt mọi người, nó thật xấu xí. Nó không dám đi đến đâu nữa. Nó thấy tự ti vì nó không còn đẹp như xưa. Nó cứ ưu sầu như thế, ngày này qua ngày khác. Nó sống trong sự buồn tẻ và đơn độc. Cuối cùng, nó cũng quyết định đi tìm lại phần bị khuyết của mình. Nó bắt đầu đi một cách rất khó khăn. Điều đó là tất nhiên khi nó không còn tròn trịa nữa. Nó không thể đi nhanh như ngày xưa, khi mà giờ đây thân hình nó đã bị khuyết mất một phần. Nhưng chính việc di chuyển chậm chạp ấy lại giúp nó có thể quan sát mọi thứ kỹ hơn. Nó nhận ra rằng nó đã không biết đến rất nhiều cảnh đẹp, những nơi thú vị và những người bạn tuyệt vời mà trước kia nó đã bỏ qua, chỉ vì nó quá tròn và lăn đi quá nhanh. Nó chợt hiểu ra, nó không cần phải đi tìm bằng được cái phần bị khuyết kia nữa, vì dù có bị khuyết đi một phần, nhưng nó vẫn tìm được một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Nó có những người bạn tốt bụng và biết bao điều thú vị đang chờ nó phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều người đang sống mà chưa bao giờ thật sống. Họ kéo lê đời mình trong một nỗi tiếc nuối không nguôi về dĩ vãng, về những được mất hơn thua, hoặc họ lăn mình vào những ảo ảnh luôn luôn biến hiện trên bức màn tương lai. Đời họ chỉ là một chuỗi dài ước ao mà chưa một lần thỏa mãn. Họ thấy thực tế cay nghiệt và độc ác quá. Thế là, càng sống, họ càng trách móc oán hận cuộc đời. Trong cuộc sống, không phải bất cứ thứ gì là hoàn hảo cũng tốt. Đôi khi, người ta phải đánh mất đi cái gì đó, thì mới có thể hiểu và trân trọng được những gì mình đang có. Nếu quá quen với vật nào đó, với điều gì đó, với ai đó, mà bỗng dưng bị mất đi, thì đừng buồn và cũng đừng cố tìm lại nó như ngày trước, vì bạn có thể sống một cuộc sống tốt hơn mà không có nó. Nếu cứ chạy theo những xô bồ đua chen của cuộc sống, những đam mê bất chính, những vẻ hào nhoáng bên ngoài, ta sẽ không tìm được hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc là điều gì rất giản dị, nó nằm sẵn trong lòng ta khi ta nhận ra con người của mình với những ưu điểm lẫn nhiều khuyết điểm. Nếu không nhận thấy niềm vui, hạnh phúc ở trong lòng, thì không thể gặp nó ở đâu cả, dù ta có đi tìm khắp mặt đất. Đóa hoa hạnh phúc nở trong mảnh vườn của tâm hồn ta, chứ không phải trong cánh đồng bao la của người hàng xóm. Đôi khi, chúng ta cũng cần bước đi thật chậm để cảm nhận những gì đang tồn tại quanh mình, để hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, để thưởng thức những niềm vui nho nhỏ, bình dị, lắng nghe những tiếng chim hót, tận hưởng làn gió nhẹ, tiếng thì thầm của cây, tiếng trở mình của hạt mầm hay tiếng mưa rơi tí tách. Thỉnh thoảng cũng nên dừng lại để lắng nghe âm ba huyền diệu đang vang vọng trong tâm hồn, như tiếng sóng ngoài khơi xa, giặt dìu vào tận trong lòng con nghêu con hến. Hãy yêu thương nhiều hơn, trân quý giây phút hiện tại và những gì mình đang có. Socrates, một triết gia thời thượng cổ Hy Lạp, khuyên các học trò như sau. Hãy tự biết mình. Biết mình là điều khó, vì thường chúng ta có thái độ việc người thì sáng, việc mình thì quán. Trong lĩnh vực tinh thần, biết mình giúp ta tìm ra những khuyết điểm để bổ khuyết, những tật xấu để sửa sai, giúp ta tìm ra những ưu điểm tài năng để phát huy, gìn giữ. Chúng ta thường quá tập trung vào khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống, quá quan trọng những khuyết điểm của mình, ta sẽ rơi vào tự ti mặc cảm. Ngược lại, quá đề cao mình cũng rơi vào kiêu căng hãnh tiến. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có để vui sống. Một khi chúng ta nhận ra những điều tốt đẹp trong thế giới xung quanh, chúng ta có thể thay đổi chính mình, gia đình mình, từ đó thay đổi xóm giềng và những người khác trong cộng đồng xã hội. Chúng ta có thể mang hòa bình và tình yêu đến cho thế giới vốn đang khô cằn, đói khát chân lý. Thân phận con người là hữu hạn, khiếm khuyết. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho ta được tròn đầy viên mãn. Chỉ có tình yêu mới khỏa lấp được những khoảng trống trong tâm hồn ta. Ai chưa một lần lầm lỗi, vấp ngã, thì không hiểu được sự cần thiết của ân tha thứ. Ai chưa từng nếm trải đau khổ, mất mát, không thể trưởng thành. Chúng ta rất cần ân sủng, cần ơn cứu độ của Chúa để trở nên trọn vẹn hơn mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vẻ đẹp mà con hằng chiêm ngắm, là cùng đích con hằng ước ao tìm kiếm. Nơi Ngài đông đầy tình yêu tròn đầy viên mãn. Xin cho chúng con đừng tốn công phí sức tìm kiếm điều gì ngoài Chúa, vì chỉ có Chúa mới khỏa lấp khoảng trống trong cuộc đời con. Chỉ nơi Chúa con mới tìm được bình an và hạnh phúc đích thực. Amen.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, còn gì đâu cho con cho người. Như dã tràng xe cát giữa biển đông, qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu yêu thương cho mọi người, ích gì đâu ân sâu với không đầu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa, đường thẳm sâu đưa con đi về đâu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.